Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin Ngài là đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhì. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 22 với đề tài Đức tin là sức mạnh và hy vọng, căn cứ trên thư Côrintô thứ nhì, chương 4, từ câu 13 đến câu 15. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhì, chương 4, từ câu 13 đến câu 15. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vì chúng tôi có đồng một lòng tin, y như lời Thánh Kinh rằng, ta đã tin, cho nên ta nói, cũng vậy, chúng tôi tin, cho nên mới nói. Vì biết rằng, Đấng đã khiến Đức Chúa Giê-xu sống lại, cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Đức Chúa Giê-xu và làm cho chúng tôi ứng hầu với anh em trước mặt Ngài. Bởi chưng mọi điều đó xảy đến vì cớ anh em, hầu cho ân điển rải ra cách dư dật, khiến sự tạ ơn nơi nhiều người hơn cũng dư dật mà thêm vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Sứ đồ Phao-lô cho biết đức tin đưa đến hành động nào? Câu 13. Câu hỏi thứ hai. Đức tin đó dựa trên đâu và đưa đến hai hệ quả nào? Câu 14. Câu hỏi thứ ba. Những điều xảy ra đó đem đến ích lợi cho ai và với mục đích gì? Câu 15. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Sứ đồ Phao-lô cho biết đức tin đưa đến hành động nào? Câu 13. Sứ đồ Phao-lô cho biết chính ông và bạn đồng hành của mình trong đoàn truyền giáo có đồng một lòng tin. Đức tin giúp họ gắn kết với nhau để thực thi sứ mệnh Chúa giao phó. Trong bốn vòng truyền giáo, chẳng những sứ đồ Phao-lô đi với ông Ba-na-ba mà còn đi với các ông Giăng Mác, Si-la, Ti-mô-thê, vân vân. Họ không thể làm trọn công tác Chúa giao phó nếu không có đồng một lòng tin. Vì nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao? A-mốt, chương 3, câu 3. Sự liên kết hiệp là một giữa họ với nhau, và sự thêm sức của Đức Thánh Linh tạo nên sức mạnh khiến họ có thể chịu đựng, cùng vượt qua mọi nghịch cảnh để tiếp tục tiến bước trên con đường phục vụ Chúa. Đức tin giúp họ tiếp tục rao giảng phúc âm, dù phải đương đầu với những khó khăn, bách hại. Vì họ biết rằng bên kia của những hoạn nạn là phước hạnh và vinh hiển công sao tả xiết. Vì thế nên Phao-lô mượn lời của trước giả Thi Thiên 116 câu 10 rằng: ta đã tin, cho nên ta nói. Đức tin nơi Đức Chúa Trời đã khiến trước giả Thi Thiên không thể nào nín lặng mà phải bày tỏ ra cho mọi người đều nghe biết. Cũng vậy, sứ đồ Phao-lô và bạn đồng hành với ông có cùng một tinh thần như vậy. Họ sẵn sàng đi bất cứ nơi nào theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để rao giảng phúc âm cứu rỗi cho mọi dân tộc, dù nhiều phen phải trả giá bằng sự chống đối, bách hại hay hoạn nạn. Bài học áp dụng. Là con dân thật của Chúa, chúng ta đều có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Niềm tin đó phải thể hiện bằng cách công bố phúc âm của Chúa cứu thế cho mọi người chung quanh. Đồng bào chúng ta còn biết bao người chưa nghe đến tin mừng cứu rỗi, chưa tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu. Mỗi chúng ta phải thể hiện đức tin của mình bằng lời nói. Tôi tin nên tôi nói về sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu cho mọi người chung quanh tôi. Chúa không muốn người theo Chúa đi tu mà muốn chúng ta sống giữa xã hội để nói về Ngài cho mọi người. Bạn đã bày tỏ đức tin mình bằng lời nói như thế nào? Câu hỏi thứ hai. Đức tin đó dựa trên đâu và đưa đến hai hệ quả nào? Câu 14. Đức tin mà sứ đồ Phao-lô và đoàn truyền giáo có không phải đặt trên những điều viển vông hay không có cơ sở, nhưng trên sự hiểu biết như lời Chúa dạy rằng. Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Hebrew chương 11, câu 1. Phao-lô biết đời này không phải là tất cả và con dân Chúa chắc chắn sẽ được phục sinh. Nên ông có thể nói rằng vì biết rằng Đấng đã khiến Đức Chúa Giê-xu sống lại cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Đức Chúa Giê-xu. Ông tin rằng với quyền năng siêu việt của Đức Chúa Trời, Ngài đã khiến Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết, thì Ngài cũng khiến những người chết trong Chúa sống lại trong ngày Chúa Giê-xu tái lâm. Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 32 và Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 4, từ câu 13 đến câu 16. Trong thư thứ nhất, Phao-lô đã từng khẳng định với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rằng: Vả, trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Chúa cứu thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 từ câu 3 đến câu 4. Những gì Đức Chúa Trời dùng các tiên tri nói về Đấng Mêsia đều được ứng nghiệm trong Chúa cứu thế Giê-xu. Trên cơ sở đó, Phao-lô tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm ứng nghiệm những lời hứa còn lại cho con dân Ngài, trong đó có sự phục sinh. Đó là hy vọng của mọi con dân Chúa trải qua mọi thời đại và được đặt trên cơ sở những gì Đức Chúa Trời làm cho Chúa cứu thế Giê-xu. Không dừng lại chỗ đó, sứ đồ Phao-lô còn nói rằng: và làm cho chúng tôi ứng hầu với anh em trước mặt Ngài. Không phải ông và con dân Chúa ứng hầu trước mặt Chúa để bị định tội, vì chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa cứu thế Giê-xu, hay ứng hầu để bị xét đoán trước tòa lớn và trắng, vì nơi ấy dành cho những người không có tên trong sách sự sống. Khải Huyền, chương 20, từ câu 11 đến câu 15. Nhưng được ứng hầu trước mặt Chúa cứu thế để được xét thưởng, như lời Chúa Giê-xu hứa rằng: vì con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó Ngài sẽ thưởng cho từng người tùy việc họ làm. Ma-thi-ơ chương 16, câu 27. Bài học áp dụng. Là con dân Chúa, chúng ta biết chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ khiến thân thể những người chết trong Chúa sẽ sống lại bằng thân thể thiêng liêng trong ngày Chúa cứu thế tái lâm, như Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa Giê-xu, mà chính sứ đồ Phao-lô được thần cảm nói rằng Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạc chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật. Philip chương 3, câu 21. Thế nên, chúng ta đừng để bất cứ điều gì khiến chúng ta đánh mất niềm hy vọng phước hạnh này. Hơn nữa, Ngài sẽ xét để ban phần thưởng cho mỗi chúng ta tùy theo việc mình đã làm khi còn tại thế. Nên chúng ta cần tận dụng mọi cơ hội để góp phần phục vụ Chúa và tha nhân khi đang còn có thể, ngõ hầu không bị hối tiếc về sau. Câu hỏi thứ ba. Những điều xảy ra đó đem đến ích lợi cho ai và với mục đích gì? Câu 15. Với niềm hy vọng chắc chắn về sự phục sinh, sứ đồ Phao-lô sẵn sàng chịu khổ để đem lại ích lợi cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nói riêng và cho tất cả mọi người nghe phúc âm và tiếp nhận Chúa cứu thế nói chung. Đối với sứ đồ Phao-lô, nguyên tắc sống của ông là vì sự vinh hiển Chúa và vì ích lợi cho người khác. Phao-lô đã khẳng định điều này trong thư gửi cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người để họ được cứu. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 10, câu 31 và câu 33. Điều này cho thấy, ông luôn luôn quan tâm đến vinh hiển của Đức Chúa Trời và không ngừng nỗ lực để đem phước hạnh đến cho mọi người, không phân biệt chủng tộc, màu da, trình độ văn hóa, địa vị xã hội, giới tính, tuổi tác, đến nỗi ông đã trở nên mọi cách cho mọi người để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 9, câu 22. Ông làm điều đó với mục đích hầu cho ân điển rải ra cách dư dật. Vì ân điển của Đức Chúa Trời là sự ban cho vô điều kiện để mọi người có thể được cứu khỏi quyền lực của ma quỷ, tội lỗi và hậu quả của nó, đã được bày tỏ qua sự chết đền tội của Chúa Giê-xu trên thập tự giá để trả thay án phạt tội lỗi cho nhân loại, và Ngài đã sống lại để bảo đảm sự phục sinh cho người tin. Chính vì thế mà sứ đồ Phao-lô sẵn sàng xả thân đem ân điển của Chúa rải ra khắp mọi nơi, Đối với ông, càng nhiều người được cứu thì càng có nhiều lời tạ ơn dâng lên cho Đức Chúa Trời và Chúa càng được vinh hiển. Càng có nhiều người dâng lời tạ ơn lên Đức Chúa Trời thì sự vinh hiển của Chúa càng được chiếu soi cho mọi người chung quanh. Bài học áp dụng. Mỗi chúng ta cần nhớ mục đích sống của mình là vì sự vinh hiển của Chúa và đem đến ích lợi cho người khác. Có như thế, chúng ta mới luôn tìm cách phục vụ Chúa và đem phước hạnh của Chúa đến với mọi người. Phước hạnh lớn nhất và có giá trị đích thực còn lại đến đời đời mà con người cần là sự cứu rỗi của Chúa. Nên chúng ta phải không ngừng đem phúc âm đến cho mọi người qua lời nói và qua đời sống của mỗi chúng ta. Khi càng có nhiều người được cứu, thì càng có nhiều lời tạ ơn Đức Chúa Trời, sự vinh hiển của Chúa càng được chiếu soi cho mọi người khắp nơi, hầu cho nhiều người nhận biết Chúa thật hữu và tiếp nhận hồng ân của Ngài. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô dạy cho con dân Chúa qua mọi thời đại rằng, đức tin là nguồn sức mạnh giúp cho chúng ta vượt qua những khó khăn thách thức để không ngừng nỗ lực rao giảng phúc âm cho mọi người. Đức tin đó được đặt trên nền tảng Đức Chúa Trời và công việc của Ngài được bày tỏ trong Kinh Thánh. Đức tin ấy đem chúng ta đến niềm hy vọng phước hạnh được phục sinh. Đang khi chờ đợi niềm hy vọng phước hạnh ấy trở thành hiện thực, chúng ta phải sống trong tinh thần vì sự vinh hiển Chúa và vì ích lợi cho người khác. Qua đó mà nhiều người có thể dâng lời tạ ơn và sự vinh hiển Chúa được chiếu soi cho mọi người. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 4, từ câu 13 đến câu 15, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 23 với đề tài Cái nhìn lạc quan do đức tin. Trong chương trình tiếp theo, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Người ca Chúa nhân từ cho đời sống có vui bình an, ơn lành Chúa ban xuống ôi vô bờ cho tâm hồn hằng được hân hoan, sáng ra đi toàn tin bao công việc, rồi đêm tới gia đình ấm êm, cảm ơn Cha đức yêu thương dìu dẫn mỗi bước đi và suốt cả đời. Lời hát dù đang sống cơ hàn, tâm tình Chúa ta quên được sao? Đôi ngày sống u ám như mây mờ sẽ giang ngời, vầng dương yêu thương dẫu trong gai mưa gió không nao sần. Nhìn lên Chúa tâm hồn biết ơn, tiếng yêu thương nhắc khuyên khi buồn chán, ánh sáng soi vào nỗi nguy nan. Dâng lời hát hòa vui với gia đình, khoe quần sống với bao tình thương. Dâng lời hát khi đến nơi sum họp với bao người cùng một lòng tin, vẫn vững tin khi sống xa về nhà hoặc ngang cánh bao người mến thương. Chúa vẫn ban đức tin khi mềm yếu, vẫn thắm tươi bừng sáng hy vọng.